Theo sách xưa có dạy rằng nhân sanh hữu hạnh hiếu vi tiên, và Đức Thầy có giảng trong băng rằng biết trời Phật không biết cha mẹ cũng còn có lỗi. Thì câu hỏi con liên quan đến mẹ con, nếu có điều gì không phải xin Thầy tha thứ cho. Vào năm 1983 thì hay tin mẹ con từ trần ở Việt Nam. Lúc đó quá bối rối, con không biết làm sao. Con có điện thoại qua Canada thành lý Thầy. Thầy dạy rằng con hãy cầu nguyện cho mẹ con 49 ngày để cho mẹ con sống được siêu thăng tịnh độ. Từ đó đến nay, mỗi khi hành thiền con đều cầu nguyện. Con xin Thầy cho con biết, do sự cầu nguyện đó, mẹ con có thoát được khỏi địa ngục hay không? Và nếu còn ở địa ngục, mẹ con có được hưởng gì do sự thành tâm con hay không?
Không. Bởi vì cái cầu siêu của vô vi là rất có hiệu lực. Sưởi ấm lòng mẹ hiền. Nhưng ngày hôm nay, bà cụ thấy anh tu mừng lắm. Không tin cứ sang tu rồi một ngày nào mẹ con trùng phục. Không dễ gì có một đứa con tu lúc mẹ chết. Ở thế gian mẹ nó chết, nó nghĩ chia của trách nhà. Sáu động gia ca thì đại đa số. Còn cái đứa con mà tu để báo hiếu, khó kiếm. Khi anh tiếp tục tu mà để báo hiếu cho mẹ, còn hơn anh để đồng vàng. Cho nên những người đã chết chín xuôi và được con tu quý vô cùng, lúc nào cũng là ấm áp. Và những cái tia sáng mà chúng ta thường niệm Phật hàng đêm hướng về mẹ thì còn phải có tội nặng như quy định của Diêm Vương đó, nó sẽ thay đổi, tình thế thay đổi hết, rồi được có cơ hội đi nghe giảng pháp và trở về những cái trường tu sắp đặt ở bên dưới. Nhưng mà ở đó có những khối du như người ta dẫn, có tâm thành thì luôn luôn người ta hướng độ cho, không có lo âu. Lo là mình quên mẹ. Căn bản mình niệm Phật là nhớ mẹ và nhận tiếng mẹ cũng như nhận tiếng mẹ. Lưỡng đắc chứ không phải là tu cho một mình của cá nhân. Càng tu đó là kêu mà báo hiếu. Anh nghĩ ở đời này cho tiền, cho bạc, cho mẹ báo hiếu ư? Không. Mẹ cũng phải chết. Và tu đã đem tia điển chiếu sáng suốt cơ mẹ, mẹ thức tâm tu thì mới là bao hiếu. Lúc đó mẹ đã tu mới đẻ được con, và khổ cực mới nuôi con lớn, lớn khôn lớn. Thì đó là cũng cái hạnh tu. Mà ngày nay cộng với người kế tiếp, ta là mẹ ta, mà ta tu thì mẹ ta là gì? Vẫn tiếp tục trên đường tu. Cho nên khi chuyện giải thoát có bằng chứng đàng hoàng, chứ không có nói vậy. Cho nên anh càng tu càng niệm Phật, bà mẹ sẽ được thăng hoa và có nơi ấm áp nhà cửa đàng hoàng. Lúc đó anh đi được xuất hồn ra, anh thấy trước hết là về thăm mẹ, thăm cha, có nhà có cửa, rồi thăm những người khác thế nào. Đang khóc hu hu như địa ngục. Lúc đó mình mới thấy cái may mắn của mình. Thấy không? Cho nên sau này anh tu rồi anh khỏe, anh thấy có đạo tâm, thấy rõ, truyền với họ cũng có những cái bằng chứng rõ rệt như vậy. Chứ không có nói cái chuyện u ơ và tôi cầu cho chị đời này. Không có. Con người ta tu, mẹ mới được hưởng. Thấy không? Mẹ tu, con trai mới được hưởng này. Thấy chưa? À, con trai là hưởng được phước mẹ. Con gái là hưởng được phước cha. Cha có đẹp đạo đức, con gái linh nập lập được gia đình đàng hoàng. Cả cha thiếu đạo đức, bây giờ có tỷ phú, con gái có đàng hoàng, bị sức mẹ luôn luôn. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Cho nên người mẹ rất quan trọng. Cho nên ngày hôm nay mẹ tu, anh mới được phước tiếp tục tu, chứ không phải cần làm nhà giàu rồi. Cái tu là giàu hơn tỷ phú, không phải là làm tỷ phú giàu hơn người tu được. Phải hiểu lầm. Nếu mà người giàu tỷ phú mà hơn người tu thì chết đâu có cần người ta phải tụng kinh. Nếu chúng ta chết không cần ai tụng kinh, tự đi, nó khác.